Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 25 tháng 6, Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên về kinh tế gắn với đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm bàn thảo về an ninh kinh tế, chất bán dẫn, môi trường đầu tư, kinh tế kỹ thuật số, năng lượng và các khoáng sản quan trọng, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tại cuộc đối thoại kinh tế đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam diễn ra ở thủ đô Washington, hai bên cũng trao đổi cách thức quản lý rủi ro an ninh trong thương mại và tài chính quốc tế, tăng cường an ninh mạng và cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông quan trọng, đồng thời hợp tác để đảm bảo rằng môi trường pháp lý của Việt Nam sẽ thu hút đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 25 tháng 6. Tin Reuters dẫn lời ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, phát biểu trong phiên khai mạc rằng thương mại song phương Mỹ-Việt hiện trị giá 124 tỷ đô la, đưa Việt Nam trở thành đối tác lớn thứ 9 của Mỹ về thương mại hàng hóa. Ông nói, chúng tôi tin rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bền chặt chưa từng có. Phát biểu dưới Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng, ông Fernandez chia sẻ rằng doanh nghiệp Hoa Kỳ rất vui mừng về thành quả của Việt Nam, nhưng nói thêm, chúng tôi phải lưu ý rằng mặc dù các nhà đầu tư đang lạc quan về Việt Nam, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ có được môi trường pháp lý và ra quyết định mà họ cần có để tiếp tục mở rộng hoạt động ở quốc gia của quý vị. Khi công du Hoa Kỳ vào hồi tháng Giêng năm nay, ông Fernandez nói rằng 15 công ty Hoa Kỳ, bao gồm các công ty bán dẫn, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư 8 tỷ đô la vào Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, tùy thuộc vào tiến độ của đất nước về các quy định về năng lượng tái tạo. Theo truyền thông trong nước, trước khi đến thủ đô Washington của Mỹ, Bộ trưởng Dũng đã thăm các công ty ARM, Marvell, Google tại bang California hôm 23 tháng 6. Ông bày tỏ mong muốn các công ty này sớm có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, hợp tác với Việt Nam trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Vào năm ngoái, Washington và Hà Nội đã nâng cấp quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Hoa Kỳ sẽ ra quyết định trước ngày 26 tháng 7 về việc có nâng cấp để Việt Nam hưởng quy chế nền kinh tế thị trường hay không. Điều này sẽ làm giảm thuế chống bán phá giá trừng phạt đối với hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam do quy chế hiện tại của nước này là nền kinh tế phi thị trường do sự chịu chi phối mạnh mẽ của nhà nước. Từ Hà Nội từng cáo buộc rằng việc duy trì quy chế nền kinh tế phi thị trường sẽ rất có hại cho quan hệ song phương Việt-Mỹ. The Voice of America,
VOA. Việt Nam vượt qua nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc và trở thành nước xuất khẩu nhiều sản phẩm may mặc nhất sang Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2024. Số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết được báo chí trong nước dẫn lại. Các trang tin tức Tuổi Trẻ, Cà Phê F và Thương Hiệu và Pháp Luật trong các ngày 23 đến 25 tháng 6 dẫn các con số của Bộ Công Thương đưa tin rằng trong 5 tháng đầu năm vừa qua, lượng hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam đi ra thế giới đạt gần 16 tỷ đô la, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một phần lớn lên đến 6 tỷ đô la được xuất khẩu riêng sang thị trường Mỹ, tương đương mức tăng 4% so với cùng kỳ hồi năm 2023, vẫn theo Tuổi Trẻ, Cà Phê F và Thương Hiệu và Pháp Luật. Với con số nêu trên, Việt Nam giữ vị trí số 1 về thị phần hàng dệt may xuất khẩu vào Mỹ, đứng trên Trung Quốc, các bản tin của Tuổi Trẻ, Cà Phê F và Thương Hiệu và Pháp Luật viết. Ba trang tin trong nước dẫn lời các chuyên gia không rõ danh tính, nói khi đánh giá về cơ hội và triển vọng xuất khẩu từ nay đến cuối năm, rằng ngành dệt may Việt Nam đang có những ưu thế so với các quốc gia cạnh tranh. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược sản xuất thông qua cải tiến quy trình, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, ứng dụng tự động hóa các khâu sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, công suất sản xuất, linh hoạt đáp ứng các đơn hàng nhỏ, đa dạng sản phẩm. Ngoài ra, với các chuyên gia nhận xét rằng doanh nghiệp cũng phải chú trọng đến việc lựa chọn các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế phù hợp với xu hướng kinh tế tuần hoàn, theo Tuổi Trẻ, Cà Phê F và Thương Hiệu và Pháp Luật. Trên bình diện rộng hơn, Bộ Công Thương đưa ra số liệu cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt 44,4 tỷ đô la, tăng 22,3%, tương ứng tăng 8,11 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng mạnh nhất trong số các thị trường xuất khẩu có tăng trưởng của Việt Nam trong 5 tháng qua. Cán cân thương mại của đất nước với Mỹ duy trì xuất siêu ở mức 38,1 tỷ đô la, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2023, các bản tin cho hay.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm 26 tháng 6 cho biết rằng Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng gần 6% trong năm 2024 nhờ xuất khẩu phục hồi, đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ và các hỗ trợ chính sách. Theo IMF, kết luận này được đưa ra sau khi đoàn công tác của quỹ này đã tiến hành đợt tham vấn với Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 6 và đã có các cuộc trao đổi với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng như các quan chức cấp cao của các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định rằng dù GDP của Việt Nam năm 2024 được dự báo sẽ tăng trưởng cao hơn năm ngoái, nhưng những rủi ro tiêu cực vẫn còn cao. Thông cáo của IMF viết rằng xuất khẩu, động lực chính của nền kinh tế Việt Nam có thể yếu hơn nếu tăng trưởng toàn cầu không được như kỳ vọng, căng thẳng địa chính trị toàn cầu dai dẳng hoặc tranh chấp thương mại gia tăng. Quỹ này nhận định thêm rằng ở trong nước, những yếu kém kéo dài của thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể tác động mạnh hơn dự kiến đến khả năng cấp tín dụng của các ngân hàng, làm phương hại đến tăng trưởng kinh tế cũng như làm suy yếu sự ổn định tài chính. Với điều kiện tiền tệ nới lỏng, nếu áp lực tỷ giá hối đoái kéo dài lâu hơn, việc này sẽ dẫn đến tác động truyền dẫn lớn hơn đến lạm phát trong nước, IMF nói. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Ngân hàng Thế giới hồi tháng 4 đưa ra nhận định trong một bản cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam rằng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau. Báo cáo của tổ chức này dự báo rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6% vào năm 2025.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines hiện đứng trước nguy cơ mất thanh khoản ngay trong tháng 7 nếu các ngân hàng không gia hạn việc trả nợ tái cấp vốn cho khoản vay được chính phủ bảo lãnh. Các báo trong nước bao gồm cả Thanh Niên và VN Express đưa tin hôm 25 tháng 6, trích dẫn một tờ trình của chính phủ gửi đến Quốc hội Việt Nam. Theo tin của Reuters về vấn đề này, hồi năm 2021, Vietnam Airlines vay 4.000 tỷ đồng, tức 157 triệu đô la với lãi suất thấp từ các ngân hàng thương mại và được ngân hàng nhà nước làm thủ tục tái cấp vốn với lãi suất 0%. Hiện nay, hãng hàng không quốc gia đang vật lộn với những khó khăn tài chính do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài mô tả dẫn lại tờ trình của chính phủ. Tờ trình cho biết thêm rằng Vietnam Airlines chưa hoàn thành các nỗ lực tái cấp vốn, chẳng hạn như tái cơ cấu các khoản đầu tư không cốt lõi và bán ra các cổ phiếu mới tuân theo các điều khoản được phê duyệt, tin của Reuters viết. Các báo Việt Nam, trong đó có Thanh Niên và VN Express, tường thuật rằng chính phủ Việt Nam nêu rõ trong tờ trình là nếu Vietnam Airlines không được gia hạn trả nợ khoản vay tái cấp vốn, hãng sẽ phải đối mặt với rủi ro mất khả năng thanh toán từ tháng 7 sắp tới, có nguy cơ không thực hiện được các cam kết với các bên cho thuê tàu bay, các đối tác cung cấp dịch vụ dẫn đến Vietnam Airlines có thể bị kiện, giảm uy tín với các đối tác. Ngoài ra, chính phủ cảnh báo rằng hãng cũng sẽ phải chịu các chi phí tài chính phát sinh do không thể hoàn trả các khoản nợ và tiếp tục đơn phương giãn hoãn nợ với quy mô lớn, dẫn đến nguy cơ phá sản gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Qua tờ trình, chính phủ đề nghị các đại biểu quốc hội cho phép ngân hàng nhà nước được tự động gia hạn thêm 3 lần tại thời điểm đến hạn trả nợ đối với dư nợ tái cấp vốn còn lại của các tổ chức tín dụng đang cho Vietnam Airlines vay. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu, tổng thời gian các lần gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 5 năm, lãi suất 0% một năm, không tài sản bảo đảm. Về đề nghị này của chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải gia hạn trả nợ để tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines, các báo Việt Nam tường thuật. This program has come to you from the Voice of America, Washington.